Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 12, 2018. Cộng đồng quốc tế đã thỏa thuận về các quy tắc thực thi Hiệp định Khí hậu Paris sau hơn một ngày làm việc bổ sung. Ấn Độ đồng loạt tổ chức 3 cuộc tập trận riêng rẽ với Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. 7 tuần lễ khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka chấm dứt với việc Thủ tướng bị Tổng thống cách chức trở lại nắm quyền. Kính thưa quý vị, tối hôm qua, thứ Bảy 15 tháng 12, 2018, cộng đồng quốc tế đã được thỏa thuận lịch sử về các quy tắc thực thi Hiệp định Khí hậu Paris sau 2 tuần lễ làm việc căng thẳng tại Katowice ở Ba Lan. Thỏa thuận này cho phép nhân loại tiếp tục cùng nhau hướng đến mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ C đúng như Hiệp định Paris đã đề ra. Chủ tịch Thượng đỉnh Khí hậu COP24, Tổng thống Ba Lan tuyên bố là thật không hề dễ dàng để đạt được đồng thuận về một văn bản dài 156 trang mang tính kỹ thuật này. Quan điểm rất khác biệt giữa tuyệt đại đa số các nước với nhóm các quốc gia dầu mỏ lớn, trước hết là Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Nga, là một trong những cản trở chính trong quá trình thương lượng. Thông tin viên Agnès Rougier tường trình từ Katowice.
Mọi người vẫn thường hình dung là việc Hoa Kỳ rút lui hay thái độ lưỡng lự của Ả Rập Xê Út sẽ có thể làm bế tắc tiến trình đa phương của Liên Hiệp Quốc, nơi việc thông qua một thỏa thuận đòi hỏi phải có được sự đồng thuận tuyệt đối. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Về các đầu tư cho vấn đề khí hậu, các nước đang phát triển đã đạt được điều mà họ mong muốn. Thứ nhất là khả năng ước tính các nhu cầu của họ, và bên cạnh đó là một khuôn khổ rõ ràng cho phép phân tích các cam kết tài chính và việc sử dụng chúng sau đó. Thứ hai là họ đạt được cam kết về quỹ xanh dành cho khí hậu do các nước phát triển đài thọ. Quỹ này dự kiến sẽ tăng thêm 10 tỷ đô la vào năm tới, năm 2019, để hướng đến mục tiêu có đủ 100 tỷ đô la hàng năm kể từ năm 2020. Tuy nhiên, để đổi lấy các chiến thắng này đã phải có một số nhân nhượng, ví dụ như báo cáo của GIEC, tức là nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu, chỉ được chấp nhận một phần nhỏ. Quan điểm của GIEC là cần hỗ trợ để nhiệt độ không tăng quá 1,5 độ C. Một nhân nhượng khác là nếu như đòi hỏi bồi thường thiệt hại và mất mát do trái đất bị hầm nóng được giữ lại trong thỏa thuận, thì về phần mình, các quốc gia phát triển không đưa ra bất cứ cam kết nào. Rời khỏi hội nghị này, các đại diện các quốc gia tham dự hiểu rằng thỏa thuận nói trên là một chiếc hộp công cụ sẽ cho phép họ tiếp tục làm việc khi trở về nước.
Agnès Rougier, Katowice, RFI.
Cho dù thỏa thuận tại Ba Lan được ca ngợi nhưng giới bảo vệ môi trường đặc biệt lo ngại là thỏa thuận COP24 đã không thực sự coi trọng các kết quả nghiên cứu của nhóm GIEC, đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu không tăng quá 1,5 độ C để bảo đảm là biến đổi khí hậu trên trái đất không vượt quá tầm kiểm soát, tức mục tiêu lý tưởng được Hiệp định Paris đề ra. Đây cũng là lý do khiến cộng đồng quốc tế chỉ giữ nguyên các cam kết giảm khí thải trong Hiệp định Paris đã có, chứ không nỗ lực đưa ra thêm các chỉ tiêu mạnh mẽ hơn. Trong một thông điệp đọc tối qua trong phiên họp toàn thể, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đến Katowice lần này là lần thứ ba để gây áp lực thúc đẩy đàm phán. Ông đã hối thúc các quốc gia nỗ lực chuẩn bị để đưa ra các chỉ tiêu mới cao hơn cho giai đoạn kể từ năm 2020 để hy vọng sớm đảo ngược lại xu thế khí thải tiếp tục tăng mạnh hiện nay mà dự kiến đến năm 2030 mới đạt đỉnh. Tháng 9 năm tới, Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức thêm một thượng đỉnh riêng về biến đổi khí hậu tại New York để huy động mạnh mẽ các nỗ lực chính trị và kinh tế toàn cầu. Về tình hình nước Pháp, ngày hôm qua thứ Bảy 15 tháng 12 là lần thứ 5 mà phong trào áo vàng kêu gọi biểu tình tại Paris trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chính quyền, thì số người tham gia biểu tình đã giảm mạnh so với tuần lễ trước đó, đặc biệt là ở thủ đô Paris. Thủy Dương cho biết cụ thể.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner phát biểu vào 19 giờ hôm qua cho biết chỉ có khoảng 66.000 người tham gia biểu tình trên cả nước vào lúc cao điểm nhất, giảm một nửa so với con số 126.000 người hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 12. Số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ bạo động, đập phá cũng giảm nhiều so với tuần trước đó. Riêng tại Paris, theo sở cảnh sát, chỉ có khoảng 2.200 người biểu tình so với 10.000 người vào thứ Bảy tuần trước đó. Viện Công tố Paris cho biết ở thủ đô có 114 người bị tạm giữ, 7 người bị thương nhẹ. Biểu tình ở địa phương có phần đông đảo hơn ở Paris. Mạnh nhất là ở Bordeaux, Toulouse với 4.500 người áo vàng tham gia, đông gấp đôi ở thủ đô. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner nhận định, ngày biểu tình đã kết thúc tốt đẹp, kêu gọi tất cả những người mong muốn nước Pháp thay đổi phải đoàn kết đối thoại. Ông cũng nhấn mạnh những người áo vàng cần ngừng việc chặn đường, vốn gây rối loạn giao thông và cuộc sống hàng ngày của dân chúng như trong những ngày qua. Mặc dù quy mô biểu tình ngày hôm qua đã giảm, nhưng theo Chủ tịch Liên đoàn Thương nhân Pháp, thì phong trào áo vàng vẫn là một thảm họa thực sự cho các cửa hàng kinh doanh nhỏ, khiến doanh thu của họ giảm từ 40 đến 70%. Theo hãng tin Pháp AFP, việc đòi Tổng thống Macron từ chức và yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân, gọi tắt là RIC, giống như ở Thụy Sĩ hay Ý, là hai yêu sách chủ đạo của người biểu tình. Những người áo vàng cũng đòi hỏi thay đổi hiến pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân, để dân chúng có quyền soạn thảo hay bãi bỏ một luật liên quan đến một chủ đề mà họ lựa chọn. Cuộc trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân cũng có thể cho phép người dân cách chức các dân biểu, thậm chí cách chức cả tổng thống. Liên quan tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cho dù hôm 10 tháng 12 ông đã công bố nhiều biện pháp nhượng bộ nhằm đáp ứng đòi hỏi của phong trào áo vàng, cho dù quy mô, mức độ ngày biểu tình thứ 7 lần thứ 5 đã giảm tương đối, nhưng điểm tín nhiệm của chủ nhân Điện Élysée vẫn tiếp tục giảm 2% xuống còn 23%.
Về tình hình Trung Quốc, một giám mục Trung Quốc từng được Tòa Thánh Vatican chỉ định nhưng không được chính quyền Bắc Kinh chính thức công nhận, theo yêu cầu của Tòa Thánh ngày hôm qua đã nhường lại vị trí này cho một giám mục thân Bắc Kinh. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo của nhà nước Trung Quốc phiên bản Anh ngữ thông báo tin trên và coi đây là một tín hiệu của Tòa Thánh nhằm cải thiện quan hệ song phương sau khi hai bên mới đạt được một thỏa thuận.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tuần vừa qua một phái đoàn chính thức của Vatican sang thăm Bắc Kinh. Đây là một chuyến thăm hiếm hoi của đại diện Vatican tới Trung Quốc. Giám mục Quách Huy Cầm thuộc một nhà thờ ở tỉnh Phúc Kiến đã được giáo hoàng chỉ định. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ được chính quyền Trung Quốc công nhận, thậm chí còn bị nhà chức trách chất vấn nhiều lần, nhất là vào tháng 3 năm nay. Việc chỉ định giám mục là tâm điểm các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Từ năm 2017, lãnh đạo ngoại giao Vatican đã nhiều lần kêu gọi giám mục Quách từ chức để tạo thuận lợi cho các cuộc thảo luận song phương nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Bắc Kinh với Tòa Thánh. Nhưng ông không chấp thuận. Lần này, trả lời Hoàn Cầu Thời báo, giám mục Quách khẳng định giáo phận do chính quyền lập ra và một cộng đồng không chính thức do Vatican chỉ định sẽ sáp nhập làm một, ông sẽ trở thành giám mục phụ tá, còn giám mục Chiêm Tư Lộc sẽ là giám mục chính tại giáo phận Minh Đông.
Nhìn sang khu vực Nam Á, trong những ngày cuối năm 2018 này, chính quyền Ấn Độ dường như đang đẩy mạnh điều có thể gọi là ngoại giao tập trận với một loạt các cuộc tập trận, gồm như là đồng thời với cả Hoa Kỳ lẫn hai đối thủ của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Cuộc tập trận đầu tiên mang tên Excopeenja giữa hai lực lượng không quân Ấn Độ và Mỹ diễn ra tại hai căn cứ không quân Kalaikunda và Panak ở bang Tây Bengal, Ấn Độ. Đây là lần thứ tư mà hai không quân Mỹ và Ấn Độ tập trận chung với nhau trong khuôn khổ cuộc thao diễn Excopeenja, nhưng là lần đầu tiên mà sự kiện được tổ chức tại hai căn cứ không quân của Ấn Độ, cho thấy đà thắt chặt thêm về quan hệ quân sự giữa Washington và New Delhi. Dù tăng cường quan hệ với Mỹ, Ấn Độ cũng không quên đồng minh Nga, nguồn cung cấp vũ khí số 1 cho cường quốc Nam Á. Bắt đầu từ hôm 10 tháng 12 và kéo dài cho đến ngày 22 tháng 12, không quân Ấn đã cùng tập trận với không quân Nga tại bang Jodhpur, miền Trung Ấn. Đây là một cuộc tập trận định kỳ 2 năm một lần giữa hai nước, có từ năm 2014 đến nay và được đặt tên là Avya Indra. Điểm đáng chú ý nhất trong các hoạt động diễn tập quân sự cuối năm của Ấn Độ là cuộc tập trận chung Ấn-Trung Quốc mang tên Tay Trong Tay mở ra ở khu vực Thành Đô, miền Trung Tây Trung Quốc hôm 11 tháng 12 vừa qua và sẽ kéo dài cho đến ngày 23 tháng 12. Cuộc tập trận bộ binh này huy động một đại đội lính người Sikh của Ấn Độ và một trung đoàn thuộc quân khu Tây Tạng của Trung Quốc. Cuộc thao diễn quân sự Ấn Trung này đặc biệt thu hút sự chú ý vì lẽ chỉ mới năm ngoái thôi, hai quân đội Ấn Độ và Trung Quốc còn gườm nhau hàng tháng trời trên vùng cao nguyên Đốc Lam nằm giữa Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc.
Vẫn tại khu vực Nam Á, ngày hôm nay, Thủ tướng Sri Lanka bất ngờ bị cách chức hồi cuối tháng 10 đã trở lại nắm quyền. Diễn biến nói trên cho phép đời sống chính trị của quốc đảo Nam Á hơn 22 triệu dân trở lại bình thường sau gần 2 tháng chìm trong hỗn loạn. Hãng tin AFP cho hay, Đảng Thống nhất Quốc gia của Thủ tướng Wickremesinghe, 69 tuổi, cho biết tin trên, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi công dân Sri Lanka đã tranh đấu chống lại việc tước quyền bất hợp pháp này và giúp cho nền dân chủ được phục hồi. Theo AFP, thì trước đó vào ngày thứ Bảy, người được Tổng thống bổ nhiệm làm Thủ tướng không được Quốc hội thông qua là ông Rajapakse đã từ nhiệm. Quyết định này mở đường cho việc Thủ tướng Wickremesinghe quay lại. Không có người điều hành, chính quyền Sri Lanka đang rơi vào nguy cơ tê liệt về ngân sách nếu không có gì thay đổi từ nay đến cuối tháng này. Viễn cảnh này buộc Tổng thống Sirisena phải ra quyết định nhanh chóng bất chấp các bất đồng trong nội bộ. Thủ tướng được Tổng thống Sirisena chỉ định, vốn nổi tiếng là người thân Trung Quốc, nhiều người cáo buộc chính trị gia Rajapakse có nhiều nhân nhượng với Bắc Kinh để đánh đổi lấy một số lợi ích. Trong khi đó, Thủ tướng bị cách chức Wickremesinghe muốn siết chặt quan hệ với đồng minh truyền thống Ấn Độ. Về quan hệ Nga-Mỹ, Moscow tuyên bố sẵn sàng đối thoại cởi mở và cụ thể với Hoa Kỳ về hiệp định hạt nhân INF. Chính quyền Moscow hôm qua thông báo như trên.
Theo Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Tư 12 tháng 12 đã gửi cho đồng nhiệm Mỹ Jim Mattis một văn kiện chính thức kêu gọi tổ chức một cuộc đối thoại cởi mở và cụ thể từ trong nguyên văn. Để bàn về hiệp định cấm tên lửa hạt nhân tầm trung INF 1987 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dọa hủy bỏ. Tuy nhiên, AFP cho biết lãnh đạo quốc phòng Nga vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ chính quyền Washington. Trong một thông cáo, Bộ trưởng Sergei Shoigu viết, xin trích, tất cả những điều đó chứng minh sự ngập ngừng của Hoa Kỳ trong việc đối thoại một cách hợp lý và chuyên nghiệp với Nga nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách về an ninh trong khu vực và an ninh quốc tế.
Về tình hình nước Áo, ngày hôm nay là tròn một năm ngày đảng bảo thủ của Thủ tướng Sebastian Kurz và đảng cực hữu FPÖ liên minh thành lập chính phủ tại nước này. Nhân dịp này, hàng chục nghìn người dân Áo ngày hôm qua đã xuống đường tuần hành ở trung tâm thủ đô Vienna trong thời tiết lạnh giá và tuyết rơi để phản đối một cách ôn hòa một năm cầm quyền của chính phủ liên minh cực hữu và cánh hữu. Theo thống kê của Cục Cảnh sát, thì có gần 17.000 người biểu tình. Từ Vienna, thông tin viên Isoyas gửi về bài phóng sự.
Des milliers d'Autrichiens ont montré au gouvernement ce samedi qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement.
Hàng chục ngàn người dân nước Áo đã cho thấy là họ không đồng tình với chính sách của chính phủ từ một năm nay. Quá tự do, không mang nhiều tính xã hội, thậm chí là kỳ thị di dân và người xin tị nạn. Đó là một số ý kiến của các nhà đối lập. Nhưng cần nhìn nhận là chính phủ liên minh vẫn được lòng dân Áo. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất, nếu người dân phải đi bầu lại vào lúc này, kết quả bỏ phiếu vẫn sẽ tương tự như trong kỳ bầu cử lập pháp trước thời hạn, cách này một năm. Tuy nhiên, một số người tham gia biểu tình vẫn tin rằng phong trào phản đối sẽ lan rộng. Đó là trường hợp của cô Catherine Paul. Cô cho rằng, không ai từng nghĩ là chính sách của chính phủ liên minh lại tồi tệ đến thế. Tồi tệ đối với người nhập cư là chính, nhưng cũng tệ với cả người dân Áo. Và cô lạc quan, hy vọng là những người đã bầu cho liên minh sẽ hiểu rằng chính sách của chính phủ không có lợi cho họ. Một số người biểu tình khác, chẳng hạn như anh David Kuehl, thì lại bi quan hơn. Là người Ý, sống ở thủ đô Vienna từ 2 năm nay, David Kuehl chia sẻ cánh tả đã không làm tốt việc của họ. Họ cũng có phần trách nhiệm về tình trạng hiện nay. Tôi tin rằng ý kiến của chúng tôi không được lắng nghe nhiều. Cánh hữu có tiếng nói mạnh hơn. Donesta Demo, tức là các cuộc biểu tình vào thứ năm hàng tuần, sẽ được khởi động lại từ tháng Giêng năm 2019. Giờ chỉ còn chờ xem chiến dịch này sẽ tập hợp được bao nhiêu người thuộc phe đối lập.
Isorias, Vien, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zink, một trong các nhân vật trụ cột trong chính phủ, sẽ phải rời khỏi chức vụ từ cuối năm nay, theo thông báo của Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Nội vụ nổi tiếng về nhiều bê bối trong chi tiêu công cũng như quan điểm ủng hộ năng lượng hóa thạch bị đối lập lên án. Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ thông báo một cách đơn giản là Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zink sẽ rời chính phủ vào cuối năm nay sau giai đoạn làm việc gần 2 năm. Ông Ryan đã hoàn thành được nhiều việc trong nhiệm kỳ của ông ấy. Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì những điều ông ấy đã làm cho quốc gia, hết lời dẫn. Tổng thống Mỹ không giải thích lý do vì sao Bộ trưởng Ryan Zink phải ra đi. Donald Trump cho biết thêm vào tuần tới, nước Mỹ sẽ có Bộ trưởng Nội vụ mới. Bê bối tài chính có thể là lý do chính khiến ông Zink phải ra đi. Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zink, nguyên là quân nhân và nghị sĩ, bị cáo buộc về nhiều vụ như làm lại các cửa văn phòng với chi phí lên đến 75.000 đô la hay dùng tiền công cho các chuyến đi cá nhân. Theo báo The Washington Post, thì 15 cuộc điều tra nhắm vào ông Zink đã được mở ra, trong đó có một vụ giao dịch bất động sản liên quan đến một quỹ do Bộ Nội vụ quản lý tại tiểu bang Montana. Tổ chức phi chính phủ Mỹ Citizens for Responsibility thì nhận xét Bộ trưởng Zink là một trong những nhân vật đáng ngờ nhất trong chính phủ trong vấn đề đạo lý. Việc quản lý các vấn đề môi trường cũng là một lĩnh vực mà ông Zink bị đối lập lên án mạnh mẽ. Lãnh đạo nhóm các nghị sĩ dân chủ trong Thượng viện, ông Chuck Schumer nhận xét chỉ trích Ryan Zinke là một trong các thành viên xấu xa nhất trong chính phủ, trong quản lý môi trường, quản lý lãnh thổ quý giá của chúng ta. Ông ta xem chính quyền như thể là tài sản riêng của mình, hết lời dẫn. Lãnh đạo đối lập Mỹ còn dùng đến những lời lẽ nặng nề hơn khi khẳng định là chính quyền sẽ bớt hôi thối hơn, lời lẽ trong nguyên văn, khi Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke ra đi. Trong thời gian đứng đầu Bộ Nội vụ, ông Zinke đã có ý định mở cửa toàn bộ các vùng ven biển nước Mỹ cho các công ty dầu mỏ, khí đốt. Sau đây là phần tin bổ sung.
Nhạc rap ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Điện Kremlin phải giữ vai trò đầu tàu để kiểm soát nhạc rap thay vì cấm đoán. Phát biểu trên được đưa ra trong một cuộc họp với Hội đồng Tham vấn về Văn hóa và Nghệ thuật, được tường thuật trực tiếp trên truyền hình trong bối cảnh mới đây một ca sĩ nhạc rap bị bắt và phạt tù 12 ngày vì hát nhạc rap trên nóc xe hơi.
Quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Úc bị nhiều phản đối. Liên đoàn Ả Rập đã lên án Úc công nhận về quyết định này ngày hôm qua. Riêng quốc gia Ả Rập Bahrain thì cho rằng quyết định của Úc không hề mâu thuẫn với quyền lợi của Palestine, bởi Úc vẫn coi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine và điều này không đi ngược lại kế hoạch hòa bình Trung Đông của khối Ả Rập.
Tại Syria, Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu khẳng định hôm qua đã triệt phá được một trung tâm chỉ huy của tổ chức nhà nước Hồi giáo bên trong một đền thờ ở Hajin, miền đông Syria. Ít nhất 16 chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo được trang bị vũ khí hạng nặng đã bị tiêu diệt. Theo quân đội Mỹ, đây là một trung tâm chỉ huy các vụ tấn công nhắm vào các nhóm phối hợp với Liên quân quốc tế, phá hủy các công trình và giết hại dân thường vô tội.
Theo hãng tin Reuters ngày hôm nay, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa bảo đảm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan rằng Washington sẽ làm mọi việc cần thiết để dẫn độ giáo sĩ Gulen, người bị nghi ngờ đứng sau cú đảo chính Hút tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm 2016. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một điểm tuần báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm tuần báo.
Macron chào đảo, Carlos Ghosn bị cầm tù, Mạnh Vãn Châu bị quản thúc, Brexit trong khung cửa hẹp, fake food, ngon miệng, hại thân là những chủ đề thời sự cuối năm trên các tuần báo Pháp.
Nữ giám đốc tài chính của Huawei, tập đoàn viễn thông điện tử Trung Quốc, bị bắt tại Canada theo yêu cầu của Mỹ, làm sức mẻ hình ảnh mình đồng da sắc của Trung Quốc, theo nhận định của báo chí Canada, được tổng hợp trên Courrier International.
Bà Mạnh Vãn Châu bị nghi ngờ khai gian để Skycom, một chi nhánh của Huawei tại Hồng Kông, có thể buôn bán với Iran. Tổ chức này thừa kế tập đoàn viễn thông số 1 của Trung Quốc, đứng thứ hai trên thế giới, có thể bị lãnh án 30 năm tù theo luật pháp của Mỹ. Ottawa ở trong thế khó xử giữa hai siêu cường đang đấu tranh giành thế áp đảo cho các công ty nhà. Mike Gove, một chuyên gia Anh, mô tả rõ hơn, cuộc chiến tranh địa chính trị này đang diễn ra trong các chiến hào của công nghệ số, một cuộc thư hùng mà một trong những thách thức lớn là tung ra thị trường công nghệ điện thoại thế hệ 5. Theo quan điểm của Nhật báo Canada, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế so với Trung Quốc từ tháng 5 năm nay. Vào thời điểm đó, một tập đoàn trang thiết bị viễn thông khác của Trung Quốc là ZTE bị cấm nhập cảng linh kiện của Mỹ. Huyền thoại, một siêu cường Trung Quốc vách sắt thành đồng tan vỡ. Những điều Trung Quốc lo ngại hiện rõ, căng thẳng thương mại leo thang, chiến tranh lạnh Mỹ-Trung tái diễn, Hoa Kỳ tung chiến dịch huy động thế giới cản đường phát triển công nghệ cao cấp của Trung Quốc. Giờ đây là việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính đại công ty, trong tầm nhắm của chiến dịch. Trong thời gian trước đó, Trung Quốc luôn biểu dương thế mạnh, bất bại. Thế vận hội 2008, kinh tế vững vàng trong một thế giới khủng hoảng, Tây phương bái phục những công trình nghiên cứu và bằng sáng chế, những thành phố siêu hiện đại. Ẩn số duy nhất là khi nào thì Trung Quốc qua mặt nước Mỹ. Thế rồi, ZTE bị Mỹ dập vùi và Trung Quốc mới ý thức doanh nghiệp của mình có nhiều nhược điểm hơn là họ lầm tưởng. Nhưng trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, Bắc Kinh phản ứng dữ dội trong vụ Mạnh Vãn Châu hăm dọa trả đũa Canada với những hệ quả nghiêm trọng. Báo Le Devoir và báo La Presse nhận định cùng một chiều hướng. Bị kẹt giữa hai siêu cường, Canada chọn lựa sau đây.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Căm giận và chống Macron xuất phát từ đâu và sẽ đi đến đâu? Đó là câu hỏi trên trang bìa của L'Express. Tuần báo cánh tả Love thì tập trung vào 4 tuần lễ tê liệt và giải pháp của áo vàng.
Theo thăm dò ý kiến, phong trào chống đối Macron không mang màu sắc chính trị mà xuất phát từ nhận định và thất vọng Tổng thống Pháp không bảo vệ quyền lợi chung, mà còn hay lên tiếng dạy đời, chứng tỏ một sự mù lòa về xã hội. Về phần Tổng thống Pháp, ông nghĩ gì? Điều làm ông đau đớn nhất là bị phê phán không hiểu nguyện vọng người dân có mức thu nhập thấp. Macron bị giằng co giữa trí thông minh và bản tính. Đầu thì hiểu, mà lòng thì không chấp nhận. L'Express cảnh báo, nếu không thoát ra được khủng hoảng, tương lai Macron là xác ướp, cực hữu và cực tả, mỗi phe một chiến thuật thúc đẩy phong trào áo vàng đi vào bạo động. Tuần báo L'Obs thì tương đối lạc quan hơn, vị tổng thống đứng bên bờ vực, tuy không nói ra nhưng đã thay đổi đường lối. Một cố vấn của ông xác nhận từ nay sẽ làm lại từ đầu, không để bộ máy hành chính điều hành đất nước nữa mà là người hoạt động chính trị điều hành. Bởi vì trong rừng yêu sách của phong trào áo vàng, ngoài đòi hỏi tăng sức mua, chống thuế, nó còn thể hiện nguyện vọng một nền dân chủ kiểu mới. Mọi hy sinh, mọi lợi nhuận phải chia sẻ đồng đều. Dân muốn trực tiếp tham gia vào việc nước và có quyền được biết vì sao đóng thuế và tiền thuế được sử dụng ra sao.
Liệu Tổng thống Pháp Macron đã hết thời? Đó là câu hỏi chính không riêng gì của báo chí Pháp, mà còn là đề tài bình luận của đồng nghiệp quốc tế, cùng lúc đã cảnh báo các chế độ dân chủ trước làn sóng ích kỷ cực đoan.
Với tựa trong ngõ cụt, bài xã luận của tuần báo Courrier International không giấu lo âu. Bất hạnh của Macron là hạnh phúc của nhiều người khác. Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Erdogan không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai những khó khăn của Tổng thống Pháp. Lãnh đạo dân túy tại Ý, Matteo Salvini cũng sẵn dịp trả thù chế nhạo Macron. Bị nội tình rối loạn làm vướng tay vướng chân, chủ nhân điện Élysée đâu còn tâm trí để phục hưng Liên hiệp châu Âu. Đã vậy, còn ai để lắng nghe ông? Phe áo vàng tại Pháp chắc chắn là không, còn với lãnh đạo các quốc gia châu Âu khác, Angela Merkel từ từ ra khỏi sân khấu chính trị Đức sau khi bị phe cực hữu lấn sân. Đầu tàu Pháp-Đức không tránh khỏi hệ quả này. Trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng là đến ngày bầu cử nghị viện châu Âu, những nhà lãnh đạo bài ngoại ở Hungary và Ý có thể xoa tay khoái chí bởi vì Tổng thống Pháp không phải chỉ thua phe áo vàng. Thất bại trong nước làm giảm cơ may của ông trở thành cứu tinh của châu Âu như tuần báo Anh The Economist kỳ vọng trong số báo hồi tháng 6 năm 2017.
Khủng hoảng xảy ra tại Pháp, nhưng cùng lúc đe dọa tương lai châu Âu.
Ai sẽ thay thế Theresa May? Chiếc ghế thủ tướng Anh đang bị